Chương 409. Ẩn Sơn Động. Ngay khi Tôn Ngộ Không nhảy lên, Minh Thiết Cuồng đã nhanh chóng thoát khỏi tay hắn, lách mình biến mất. Diệp Tử nhìn Tôn Ngộ Không với vẻ mặt đầy may mắn, muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng nổ vang dội. Long Hoàng đã ra tay, toàn thân bừng sáng kim quang. Long Hoàng tung hai cú đấm vào thân núi, tuy nhiên khi tiếng nổ vang lên, Tôn Ngộ Không và Long Hoàng đồng thời nhíu mày. Diệp Tử cũng không chịu thua kém, không dãy dụa khi Tôn Ngộ Không nắm lấy cổ áo, toàn thân bùng lên lục quang chia thành bốn tia, bao phủ Tôn Ngộ Không, Long Hoàng, Diệp Tử và Minh Thiếp Cuồng đang nằm trên mặt đất. Rõ ràng có thể thấy, lục quang sau khi bao phủ bốn người đã biến thành hình dạng một cây đại thụ. Tôn Ngộ Không ba người đều cảm nhận được từng luồng sinh mệnh lực tinh túy, thuần khiết và dồi dào không ngừng truyền vào cơ thể tự hư ảnh cây đại thụ lục quang. Đặc biệt là Minh Thiếp Cuồng, khi hắn chạy ra khỏi vòng bảo hộ màu vàng nhạt của Long Hoàng, kinh ngạc phát hiện ra rằng huyết vụ bên ngoài không hề gây tổn thương cho hắn. Tuy nhiên, hư ảnh đại thụ màu xanh lá cây đang dần dần bị tiêu hao. Có lớp phòng hộ này và ánh sáng xanh trên người, thời gian chiến đấu của hắn trong huyết vụ được tăng lên đáng kể. Ngay khi Vũ Minh lao ra khỏi huyết vụ, Long Hoàng lại gầm lên giận dữ và lùi lại, vẫn đang ở giữa không trung. Tôn Ngộ Không với thiên địa đạo nhãn có thể nhìn rõ hai tay Long Hoàng đang run rẩy và ống tay áo của hắn đã bị ăn mòn thành những mảnh vải rách. Mặc dù uy lực của cú đánh vừa rồi rất mạnh, nhưng Long Hoàng lại là người chịu thiệt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thứ mà hắn tấn công không phải là vách núi thực sự, mà là một đống thịt nhão. Thoạt nhìn nó giống hệt vách núi, và cảm nhận bên dưới cũng là đá nham thạch bình thường. Nhưng khi hai cú đấm của Long Hoàng va chạm vào, chúng lập tức bị lõm xuống, giống như đấm vào một khối thịt bùn nhão. Hai cú đấm và cánh tay của Long Hoàng sau khi rút ra khỏi thịt nhão lập tức bị nuốt chửng bởi huyết sát chi lực. May mắn Long Hoàng phản ứng nhanh, cảm nhận được nguy hiểm liền rút tay về kịp thời. Nếu không cánh tay của hắn có thể không chịu được sức ăn mòn. Tôn Ngộ Không nhìn Long Hoàng run rẩy vì phẫn nộ và Minh Thiết Cuồng đã biến mất khỏi vòng bảo hộ màu vàng nhạt, cảm thấy vô cùng phiền toái. Điều phiền toái này không phải đến từ Vũ Minh vẫn chưa xuất hiện, mà là từ ba người mới nhập bọn. Ngoại trừ Diệp Tử, Tôn Ngộ Không chỉ biết Long Hoàng có sức mạnh cường đại và Minh Thiết Cuồng có tốc độ kinh người, còn lại hoàn toàn không biết gì. Điều này khiến Tôn Ngộ không thể đưa ra mệnh lệnh hiệu quả cho họ trong chiến đấu. Trên thực tế, Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ họ sẽ nghe mệnh lệnh của mình. Diệp Tử có thể sẽ nghe, nhưng Tôn Ngộ Không biết tính cách của Diệp Tử giống Diễm Thần. Nếu trông cậy vào hắn, mình có thể chết bất cứ lúc nào, giống như hiện tại. Sau khi Diệp Tử phóng ra lục quang và bao phủ bốn người, hắn ta lơ lửng giữa không trung, không có ý định tiếp tục ra tay. Nhìn thấy vẻ lo lắng của Tôn Ngộ Không, Diệp Tử nhẹ nhàng nói, ngươi cứ yên tâm đi. Nếu Long Hoàng Liên Khu Khu, một người Vũ Minh đều không đối phó được, vậy hắn không xứng là cường giả xếp hạng nhất tuần thiên giới. Hơn nữa Minh Thiết Cuồng vừa rồi có vẻ như đã phát hiện ra bản thể của Vũ Minh. Đừng lo lắng, có những tay chân mạnh mẽ như vậy, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm chờ đợi kết quả cuối cùng. Tôn Ngộ Không nghe Diệp Tử nói, suy nghĩ một chút cũng thấy có lý. Mặc dù Vũ Minh hiện tại chiếm được địa lợi, nhưng thực lực của Long Hoàng vẫn còn đó. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng rất tò mò về thực lực và năng lực chiến đấu của Long Hoàng. Vì vậy, Tôn Ngộ Không và Diệp Tử vô cùng vô tư xếp bằng giữa không trung, tập trung vào Long Hoàng. Long Hoàng lúc này cũng không tấn công nữa, mà vận chuyển linh để bức huyết sát chi lực ra khỏi cơ thể. Sau đó đứng đó suy tư. Đối với việc Tôn Ngộ Không và Diệp Tử khoanh tay đứng nhìn, Long Hoàng không những không bất mãn mà còn có chút cảm kích. Với thân phận và kiêu ngạo của Long Hoàng, hắn làm sao dễ dàng tha thứ cho người nhúng tay vào lúc hắn chiến đấu. Tuy nhiên nếu Tôn Ngộ Không ra tay, hắn không biết phải nói gì, nhưng trong lòng sẽ không thoải mái. Cuối cùng sau khoảng ba âu, năm nhịp thở, hai tay Long Hoàng rung lên, ống tay áo rách nát đã được phục hồi như lúc ban đầu. Ha ha, hóa ra là ngươi, ta còn tưởng Vũ Minh đã hoàn toàn đồng hóa với huyết vụ sơn rồi, nhưng mà có thể ăn mòn được hoàng kim thánh lực của ta. Xem ra ngươi cũng tiến bộ không ít trong những năm qua. Theo tiếng Long Hoàng vang lên, vách núi trước mặt hắn bỗng rung động dữ dội. Đá đất lăn xuống, như có quái vật gì sắp chui ra từ trong lòng núi. Quả thực là như vậy. Một con cốc khổng lồ cao 7-8 mét, màu vàng đất xuất hiện trước mặt Long Hoàng. Sau lưng con cốc, một hố sâu xuất hiện trên vách núi. Giờ đây Tôn Ngộ Không đã hiểu. Vừa rồi, Long Hoàng tấn công trúng bụng con cốc, nhưng không những không gây sát thương mà còn bị ăn mòn hai tay. Có lẽ Long Hoàng đã phát hiện ra con cốc ngụy trang, nên nó buộc phải lộ nguyên hình. Thật không ngờ Vũ Minh lại mang được thứ này đến đây. chật chật, lát nữa ngươi cẩn thận, đừng để chất lỏng trên người con cóc dính vào, bằng không ta cũng không cứu được ngươi. Diệp Tử vốn chỉ đang ung dung nhìn con cóc, nhưng giờ cũng không khỏi đứng dậy, có chút lo lắng, là sinh vật bản địa tuần thiên giới. Diệp Tử chỉ liếc mắt đã nhận ra con cóc này là gì, có gì đặc biệt không? Ta thấy con cóc này tuy hơi to, nhưng khí tức chỉ ở cấp độ chí tôn cửu vân, còn chưa đến giới chủ. Tôn Ngộ Không mở thiên địa hỏa nhãn, không cần cố gắng dò xét, cũng có thể cảm nhận rõ ràng tu vi của đối phương. Hơn nữa, ngoại trừ có khả năng kịch độc, con cóc này cũng không có gì đặc biệt. Diệp Tử nhếch miệng nói, con cóc này tên là Ẩn Sơn Đồng. Nếu ở trên mặt đất hoặc trong nước, nó không có gì đáng ngại. Một mình ngươi có thể đánh 10 con, nhưng vấn đề là nó xuất hiện ở Huyết Vụ Sơn, độ khó lập tức tăng lên một cấp bậc. Hơn nữa, với bản năng hung hãn của nó, cho dù là Long Hoàng, nếu không cẩn thận cũng khó có kết cục tốt đẹp. So với đây, khu rừng nhỏ của ta quả thực chẳng là gì. Ẩn Sơn Đồng, cái tên thật kỳ lạ, ngươi nghĩ Long Hoàng có thể đánh bại con cóc này không? Tuy Tôn Ngộ không nhìn ra điểm lợi hại của con cóc, nhưng qua lời nói của Diệp Tử và biểu hiện cẩn trọng của Long Hoàng, hắn cũng biết con cóc này không đơn giản. Diệp Tử trầm ngâm một lát rồi nói, Long Hoàng sẽ thắng, nhưng phải trả giá đắt. Ngay lúc Tôn Ngộ Không và Diệp Tử đang thảo luận, con cóc khổng lồ với đôi mắt to như lồng đèn đã tập trung vào Long Hoàng. Ta còn tưởng ai có được lượng thần thánh lực tinh khiết như vậy, hóa ra là Long Hoàng đại nhân. Nói chậm, ha ha. Giờ nào đưa Long Hoàng đại nhân đến Huyết Vụ Sơn vậy? Chẳng lẽ đến xem ta đói ư? Ha ha ha. Con cóc khổng lồ có thể nói tiếng người, giọng điệu vô cùng lưu loát. Tuy nhiên, kheo miệng nó mở ra, sương mù màu đỏ như máu và nước miếng liên tục phun ra, khiến Diệp Tử sợ hãi kéo Tôn Ngộ Không vội vàng lui về phía sau, đến ranh giới của vòng hào quang màu vàng nhạt. Hắn lo lắng đến mức thúc giục Tôn Ngộ Không dùng 3.000 hoang thổ tạo ra từng lớp phòng ngự trước mặt hai người. Tất nhiên, những bức tượng đất phòng ngự này có hai khoảng trống, để Tôn Ngộ Không và Diệp Tử quan sát trận chiến bên dưới. Long Hoàng cũng tỏ ra dè chừng trước sương mù và nước miếng, toàn thân bùng sáng ánh sáng vạn kim ngăn chặn chúng cách người 10 mét. Lâu rồi không gặp, Long Hoàng, năm đó ngươi nhẫn tâm cự tuyệt ta, giờ lại chạy đến Huyết Phù Sơn, có phải muốn quay lại không? Ta biết ngay, chỉ có ta mới xứng với ngươi. Giọng điệu nghiêm trang của con cóc khổng lồ bỗng chốc biến thành oán trách, như một người phụ nữ khuây phòng trách móc người yêu lâu ngày không về. Cùng với cái miệng rộng và cơ thể đầy mũ, nghe tiếng ai oán uyển chuyển này, Tô Ngộ Không đổi da gà, Diệp Tử bên cạnh giật mình, vội vàng che miệng. Nhưng toàn thân run rẩy cho thấy hắn đang cố gắng kiềm chế tiếng cười. Nhìn Diệp Tử phản ứng, lại nhìn Long Hoàng nắm chặt đấm tay, gân xanh nổi rõ trên cổ. Kết hợp với lời nói của con cóc lớn, Tô Ngộ Không bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Diệp Tử, cái này, sẽ không phải, cái kia cóc, là, sẽ, không phải, cái kia cóc, là... Tôn Ngộ Không muốn nói ra suy nghĩ và nghi ngờ của mình, nhưng mỗi khi hắn định nói, hình ảnh kia lại hiện lên trong đầu, khiến hắn nghẹn lời. Nghe Tôn Ngộ Không nói, Diệp Tử rốt cuộc nhịn không được, bật cười lớn, lăn lộn giữa không trung đến mức chảy cả nước mắt. Long Hoàng nghe tiếng cười đột ngột của Diệp Tử, quay đầu nhìn hắn với ánh mắt đầy sát ý khiến Diệp Tử rùng mình. Diệp Tử lập tức kéo Tôn Ngộ Không bay điên cuồng, bất chấp sự ăn mòn của huyết phụ. Cuối cùng, họ đến một ngọn núi khác bên kia Huyết Phụ Sơn, Diệp Tử mới dừng lại. Vỗ vỗ ngực đầy sợ hãi, Diệp Tử nói với Tôn Ngộ Không, ta đã nói với ngươi rằng Vũ Minh từng đến Long Chi Cốc, khiêu chiến Long Hoàng, đúng không? Giờ ta đã biết vì sao Long Hoàng không giết Vũ Minh, bởi vì hắn cho rằng, nói đến đây, Diệp Tử lại nhịn không được bật cười.